của cái trạng thái hình ảnh của tâm thần đó. Mình ngồi cái gì có những cái hình ảnh mà nó hoàn toàn nó do cái bỏ truyền tạo tưởng tượng ra thôi. Mình ngồi đó, tôi lấy ví dụ bây giờ mình thấy trước mắt mình cái bài không nói gì rồi, bây giờ mình ngồi đây cái mình sực nhớ cho mình buồn buồn ha. Mình ngồi đây cái một mình lang thang ngắm biển hồ, cái thấy mình đi sang tới bên Hồng Kông, thí dụ vậy. Ngồi ra Hồng Kông thì Hồng Kông, chứ nghĩ ra Hồng Kông thì sao quý vị? Nếu mình dừng thì thôi, còn nếu mình tiếp tục mình nghĩ chạy theo đó, thì Hồng Kông rồi thấy sao? Thấy đường Hồng Kông sao, xe cộ Hồng Kông sao, quán xá Hồng Kông sao, rồi nó cứ hàng ngàn chuyện có dính dáng Hồng Kông nó chạy theo đó. Nếu mình ngồi cái hình tượng đó, gọi cái hình tượng của tâm thần nó xảy ra do cái gọi là tưởng quẩn đó quý vị. Tưởng quẩn nó khởi ra thôi, mà tất cả những cái chuyện mà hàng ngày sự vật bằng cái một cái sự vật đó quý vị, bằng bên ngoài của mình cũng như là trong cái tâm hồn của mình, tất cả những thứ đó đều là không có thật, hữu vi pháp là pháp hữu vi. Như vậy thì cái hữu vi nó không nhất thiết phải là bên ngoài, mà hữu vi tức là cái gì có thể định được, có thể tưởng tượng được, có thể định giá được, có thể mà quán sát được là hữu vi. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng nguyễn bào ảnh, cũng như là mộng, như là bọt bóng, thật sự như vậy, như là sống chết vậy thôi. Ở đây nếu mà bình tâm tu kiên quý vị, buổi chiều ngồi lại suy nghĩ chứ coi, cái cuộc đời của chúng ta đó quý vị, có thể là trong số quý vị có người đang đi lên, nhưng mà chắc là nhiều người đã đi xuống. Hả? Vậy thì mình nói đi xuống không, không được, có người đang đi lên. Nhưng mà mình cho kỹ lại cái cuộc đường mình đi lên, đi xuống, quan sát bao nhiêu xa. Những cái gì mình có từ hồi nhỏ tới lớn, từ cái tuổi ấu thơ, hả? Những cái giấc mơ, những cái ước vọng, nó là pháp hữu vi. Những cái hình bóng thật, tất cả những sự vật xung quanh mình, quý vị bây giờ nó còn là bao nhiêu cái mất bao nhiêu. Tôi giả sử anh em 30 tuổi, 35 tuổi nghĩ lại chứ phải. Mất mát nhiều lắm, thay đổi nhiều lắm quý vị, thăng trầm nhiều lắm. Từ cái lớn, như là đất nước, cho tới cái nhỏ hơn, tức là thành phố, nhỏ hơn nữa là làng quê, nhỏ hơn nữa là gia đình. Tất cả mọi thứ nó đều có mà như không vậy thôi. Có đó mà nó mờ mờ danh ảo rồi không quý vị. Tại mình thấy, nếu mình tất cả pháp như vậy, như mộng nguyễn một bóng, tức là nó có, nhưng mà cái sự bền chắc, cái sự vững vàng, cái duration, cái an, sự an lạc của nó rất là nhanh, nó mau lắm, nó có rõ rồi được không? Như xương và như chết, ở đây cũng vậy quý vị, xương chết thì như vậy, xương là sao quý vị? Buổi sáng thì nó giọt xương, nhưng mà nắng lên chút thì sao? Nó tan rồi. Nhưng ngày hôm sau thì có thể giọt xương trở lại. Chết cũng vậy quý vị. Như vậy thì Đức Phật dạy chúng ta là những người tu, chúng ta đó quý vị phải tập quán. Làm sao mà quán? Quán tức là sao gọi là quán? Nhìn sâu sâu cho cái hình bóng nó cắt vào tâm khảm của mình, gọi là quán. Cái này hai cái nó khác nhau quý vị. Quán là cái đối tượng quán, trong khi mà thiền nó gì thì hai cái đối tượng nó khác nhau, hai đối tượng có thể khác nhau, hai cái nó liền nhau. Cái vụ thiền quý vị mà thiền thì thực hiện cái quán niệm á, thì cái hơi thở là mình phải aware, mình biết cái rõ ràng cái thở, cái hơi thở của cái niệm tưởng của sự vật mình biết. Còn quán á, cái đối tượng của quán là làm sao cái đối thể và cách thể đi gần với nhau, thật gần với nhau, tức là cái gì quán Phật, cái gì quý vị phải thấy mình là Phật, Phật là mình là một. Khi bị quán cái pháp hữu vi này, tức là quán như thế nào cho cái hình bóng pháp hữu vi, những đó là cái giả tạo, những cái mà nguyễn chất nó lại chính là mình, nó gần với mình như vậy này. Như vậy thì sao quý vị, khi mà nó ảnh hưởng như vậy, khi mình mở mắt cho mình nhìn mọi thứ đó, thì sao mình sẽ không bị cái hình tướng giả của sự vật nó lôi mình. Ở đây quý vị thì quý vị hiểu được cái này không nè? Cái quán này á, tức là làm sao cho cái hình ảnh vô thường, làm sao cái sự trang hoại, làm sao cái sự giả không có thật á, bao giờ nó cũng nằm trong cái tâm trí của mình hết. Nó cũng nằm trong tâm trí của mình hết. Để như vậy để nó sẽ trở lại là con người của mình. Là bởi vì chúng ta cuộc đời chúng ta hồi nào bây giờ đó quý vị, chúng ta vô tình có những cái nó khắc sâu vào trong tâm khảm của mình. Nó khắc sâu do tập quán, do hoàn cảnh, do giáo dục. Nó khắc sâu quá rồi. Bây giờ mình muốn chuyển đổi lại bằng cách nào? Chuyển đổi lại bằng cách mình phải dùng cái tâm lực, cái trí lực của mình để mà khắc sâu vào một cái chiều hướng khác. Quý vị thấy hồi nào mình nói như vậy, bây giờ phải khắc sâu vào trong cái tâm khảm mình bằng một cái nhìn khác. Mà cái khắc sâu này nó có sự chú ý, có sự tập trung. Thành thử ra cái thời gian ngắn nhưng mà nó có thành tựu được nhiều. Làm như vậy chứ vậy. Để khi cái nhìn mà của sự vật vô thường nó ăn sâu vào trong tâm khảm của mình á, thì khi mình nhìn sự vật, mình đối diện với sự vật, mình sẽ không bị khổ đau. Hai cái việc này đó quý vị, chính cái chỗ này mà người ta thấy rằng cái chỗ này thì mình những vị nào mãi rồi sẽ thấy là nó không có gì khó hiểu hết trơn. Có những cái mà chúng ta vô tình chúng ta khắc sâu vào trong cái tâm hồn của chúng ta trở thành cái ngã của mình. Tham, sân, thấy thật, thấy thích, thấy đẹp. Những cái đó từ hồi nhỏ tới lớn. Người thấy từ hồi nhỏ đó, mình do những cái tạo ra, cái này đẹp con lấy đi con, à, cái này xấu con bỏ ra đi con, này khá gì, cứ tập từ từ. Rồi mình cứ từ từ mình thông nhận một lúc nào trở thành con người của mình sống bằng cái đó. Tức là có đây quý vị thấy có những người mà sống theo tập quán đó. Mà mình cũng vậy đó. Từ nhỏ đó lắm, mình bị như được cái điều chuyển hóa như vậy đó, rồi nó sống như vậy thôi. Nhưng bây giờ đối với người đạo Phật đó quý vị, cái Phật thấy rõ như vậy, mình phải chuyển đổi cái điều chuyển hóa này. Quyết được cái hồi nào mình sống như vậy đó. Một sống một cách, mình thâu nhận một cách vô ý thức. Bây giờ mình phải làm chuyển đổi lại. Bởi vì con đường mà hồi nào giờ mình nhận đó, nó có đường đi sai. Bây giờ chuyển làm sao phải quán. Mà quán đây là một cái hành động hết sức là có năng lực của tinh thần. Hồi nào thì mình làm vô ích, mình vô thức. Bây giờ mình làm ngược trở lại. Tức là con đường, con hướng chạy như vậy chứ gì. Bây giờ mình đi ngược trở lại cái hướng này. Mà cái hướng này đi bằng cái hành động có ý thức. Mà cái hành động có ý thức như vậy tức là quán đó. Rồi nó trở thành một con người khác của mình, là cái chuyện con người mà mình muốn. Con người mình muốn này nó sẽ đi ngược lại, nó sẽ hạn chế bớt khả năng tác hại của con người mà xã hội nó muốn. Quý vị thấy được có hai cái thức, một con người thiện, một con người ác, một con người mà xã hội tạo ra, nhưng một con người là mình thấy nó cái hình ảnh lý tưởng của Đức Phật. Vậy thì hai con người này có khi chúng ta, chính chúng ta bây giờ chắc có người bị có rồi. Có khi hai con người nó xung đột với nhau. Hả? Tôi lấy ví dụ. Một cái con người, tôi lấy ví dụ của quý vị, chắc là quý vị trong bà cụ kia, tôi lấy ví dụ có bà cụ này là, tôi lấy ví dụ của chị Châu ấy. Có con người này nói này, làm cái này đi. Những con người khác nó không nên làm như vậy, nó không dễ có. Bây giờ chúng ta nhìn hàng ngày có những cái tâm niệm mà mình đấu tranh với nhau quý vị. Trong cái tâm niệm của mình, nên là có cái nó được, làm được. Nhưng mà một con người khác nó không nên làm. Hả? Có một con người nó rằng nên đi đi. Rồi con người khác nó không nên đi. Nhưng mà thì chính cái chỗ đó là cái một cái là con người xã hội, một cái là con người của đạo. Cái pháp thân đó quý vị. Vậy thì làm sao chúng ta làm sao biết cái nào là pháp thân để tăng trưởng, là cái pháp thân nó lớn lên. Và như vậy thì quý vị cái chỗ nào mình tu cũng được á. Mình tu trong mọi hoàn cảnh. Vấn đề là đặt ra là phải thấy các pháp hữu vi như mộng nguyện bào ảnh, như lộ diệp chi điểm, ưng tác như thị quán. Tức là mình phải quán làm thế nào để cho mở mắt ra thì thấy các pháp đều là hữu vi. Cái này khó lắm, nhưng mà mình phải thấy như vậy để mình không khổ. Phải thấy như vậy quý vị. Tôi mong rằng quý vị tập thấy. Tập cái này thì phải thấy là nó phải tập mới được, chứ không phải mình thấy thiệt không à. Mình tập phân tích quý vị, mình bằng con mắt của một cái nhà Phật tiểu thừa đó, mình phân tích cái sự vật nó như vậy, mình thấy nó đẹp, nhưng mình phải xin thấy rõ được rằng bên sau cái đẹp nó có cái xấu, bên trước cái sung sướng này có thể sau này nó có cái khổ, là bởi vì sự vật nó tự nó không có, nó không có thường có tập thấy. Mà khi mà quý vị tập thấy như vậy rồi đó, ở trong kinh với Đức Phật có cái dạy nhiều cái quán, bây giờ quý vị quán được. Ví dụ có những người mà tham cái thân thể mình quá, mến cái thân thể mình quá, ở đây ai mến thân thể của mình, quý vị chỉ tôi nghe để ta thực phẩm. Ai cũng mến hết. Đức Phật, ngày xưa Đức Phật, cái này thật sự thôi. Trong các quán, Đức Phật có dạy 40 các quán, mà trong đó có cái quán thân thể của mình. Không phải là quán thân trên thân, không phải gì đó. Cái kia là thiền, cái này là quán, tức là mình phải làm sao mình sống, mình thấy cái thân nó trở thành mình. Tức là ngày dặn cái người nào mà thương cái thân mình quá, thì bây giờ mới quán 32 bộ phận của thân mình. Tôi làm thử, tôi có chỉ người ta làm thử, mà thành công quý vị. Quán bởi vì mình phải thấy vậy, chứ không có thật. Bởi vì khi mình thấy nó thật, cái gì nó trọn vẹn, nó thiệt thì mình thương nó quá. Phải không? Mình thương nó quá rồi, thì về thân quý vị mà thấy nó đẹp quá, thấy nó tốt quá, thì quỳ lại chút đau lưng cũng hại nó nữa. Còn đi chùa mà lẫm chút cũng sợ nó bệnh nữa, thành nó cứ sợ. Bởi vì cứ quán thấy cái thân mình. Tôi tập bây giờ quý vị tập thử cả. Mà ở cái thân mình mà mình thấy nó ra cái chỗ nào, cái thân mình ra cái thân mình quý vị ha, thì cái mọi sự vật mình mất. Vì mọi thứ đều là do thân mình mà ra thôi. Tham đẹp thì cũng do cái thân mình, để vô cái thân mình cho đẹp. Sướng thì cũng do cái thân mình sướng. Bây giờ thấy bắt đầu là cái nguồn cội mà quán ở cái thân mình. Quý vị khi đi tiểu đó, đi tiểu trong quán 32 thân, Đức Phật dạy quán, thấy phân, phân thấy là phân, nước tiểu là nước tiểu, máu là máu, mũ là mũ, nước miếng là miếng, đờm là đờm. Mình có thói quen, mình không có nhìn những thứ đó. Mình đi tiêu rồi thì mỗi mỗi vàng vàng giả nước cái thôi. Không nên như vậy. Ở đây tôi nói quý vị cười, tôi tỉnh táo, tôi nói như vậy để cho chúng ta thấy được cái thân mình là tỉnh. Nói thật chứ quý vị, tôi có những cái thói quen gì khi tôi ngồi, mà cái này thì quý vị cũng nên tập nữa. Để như vậy, để thấy được cái thân mình nó vậy đó. Nhưng mà nó chứa không biết bao nhiêu cái đồ bất tỉnh của thân mình. Quý vị thấy, ở đây có khi nào mà quý vị có bị ói đâu? Có không? Làm gì không có, phải không? Trong người ngậm trong người đó, ăn vô lúc người đó, và cái ói ra rồi, đâu có ai dám le lưỡi mà liếm lại cái mình rõ. Dám không? Đó là mình quý vị. Đó là bộ phận của mình thôi, phải không? Chị nghe giấu á, thì mình thấy nó đẹp. Mà bắn ra thì mình thấy nó là sự thật thôi. Hồi nào giờ nó nói đâu có nói nó đẹp. Thân thể mình có nói đẹp không quý vị? Hồi nào giờ quý vị có thân, quý vị có nói là tôi trong sạch hay tôi sạch không? Có không? Không. Nó không nói. Mà nó thành thật rồi đó. Đi tiêu ra thì nó đi tiêu ra phân thôi. Đi tiểu ra thì đi tiểu ra nước thôi. Tùy theo bệnh hoạn, nó có thành thật với chính nó. Mà trong khi chúng ta không muốn nó thành thật, chúng ta không muốn nhìn cái sự thật của thân thể của mình. Chứ không phải là tại thân thể nó muốn giấu, tại mình muốn giấu mình. Tập cho quý vị. Đức Phật ngày xưa dạy có một pháp quán là quán 32 thân, 32 phần của thân thể. Cái này là tóc, cái này là lông, cái này là da, cái này là xương, cái này là phân, cái này là nước tiểu, cái này là máu, cái này là mũ, nhà ngàn là phân tích ra. Mà nếu quý vị buồn buồn chỗ nào ngồi ra mà nhìn như vậy thì quý vị thấy cái thân thể nó buồn cười vô cùng. Bớt ra, bớt thích cái thân. Mà cái gì để gì quý vị một lúc nào đó rồi mà vừa hồn thấy một cái đống rác thật là lớn. Thì nói thiệt quý vị, người ta mang cái đống rác đi tìm sao quý vị? Bây giờ có người nào mà đổ trước nhà quý vị đống rác mà hôi thối đủ thứ, Đại Lương Vĩnh mình thấy sự trống rác ai đem đi phúc cho rồi. Mình không có đúng biết. Cái thân của mình cũng vậy đó chứ. Còn ai nữa? Đức Phật có một cái quán khác nữa. Là quán của quý vị chính bằng cái thân mình. Ra nghĩa địa mà quán. Bây giờ ở Mỹ thì quý vị không có nghĩa địa đâu. Phải không? Không thấy. Vậy thì người nào mà có là có khả năng đi qua Ấn Độ một chiếc. Đi tới sông Hàn chiếc. Đi tới sông Hàn nữa quý vị. Cứ ngồi đó. Rồi thấy cái cuộc đời của mình, cái sống cái chết đó. Hả? Cái sống á, nó biết sao thấy. Cũng sinh quả, cũng ào ào, cũng chửi bới, cũng la đó anh chị. Nằm xuống rồi thì đợi cái vàng quả theo á. Giữa cái sống rồi cái chết nó gần với nhau vô cùng. Chắc nhau chừng 10 thước, 15 thước á. Ở trên là ồn ào, chợ búa ồn ào, ở dưới rồi cái thay mình dài, chờ cái ngày, chờ cái giờ thiếu. Nó gần lắm quý vị. Tôi mong rằng quý vị trong cái việc đời của mình, trong cái cuộc sống của mình. Bây giờ thì Đức Phật ngày xưa dạy quán thân thể phải ra nghĩa địa mà quán. Bây giờ ở đây không có nghĩa địa mà quán. Vậy thì tôi quan niệm rằng mình lấy mình làm cái nghĩa địa. Ngày xưa Đức Phật dạy ra ngoài cái nghĩa dùng cái thay nó phồng lên, nó sình lên, rồi nó rã ra xương, nè, máu, nè, mũ, nè, tóc, nè. Bây giờ không có nghĩa địa, giờ không có nghĩa là công cộng, mình lấy cái nhà mình làm nghĩa địa, mình lấy cái thay mình làm nghĩa địa. Tôi có làm gì không? Bởi vì mình thấy mình đừng có ra nghĩa địa, bây giờ mình lấy cái thân mình dọn ra. Không cần nó sình cũng thấy được cái thúi nè. Không cần nó nói mà cứ chưa rã mình cũng thấy cái thân mình là bất tịch. Đừng sợ cái gì, có gì không sợ. Hả? Đến tối thì tôi không có sợ. Đánh răng nói thật chứ người sáng đánh răng ra gì? Sáng đánh răng, tôi gửi hầm răng giả, đánh răng thì nhìn hầm răng giả hầm răng cười như chính mình thôi. Nó không có thật. Cứ nhớ mấy tôi mang ăn giả, nó ăn giả. Thì giả khá rồi đánh ra người chồng ở trên thì nó nói là mình hay nó không phải là mình. Ở ngoài gì? Thì chút đánh ra rồi để vô thì nó lại là trong một bộ phận thân thể của mình. Nó cũng như vậy thôi. Tất cả mọi thứ. Như vậy thì chúng ta tu tập. Phải tập quán mình. Quán từ cái thân mình cho tất cả cảnh vật bên ngoài. Tất cả mọi thứ nó đừng có tin Đức Phật. Mà cứ thấy để rồi mình mới thấy là đúng. Đức Phật là người đi trước này thấy vậy thôi. Mà khi chúng ta thấy giả như vậy thì mình bớt khổ lắm. Tôi thấy rõ ràng thành Phật đâu không thấy, không biết nó sao, sao vời quá. Nhưng mà rõ ràng nên quý vị, mình bớt khổ. Mình bớt khổ. Thấy mình thấy cái sự vật nó có thật chừng nào, cái cuộc đời nó thật chừng nào, cái hình tượng tâm thần nó thật chừng nào thì mình khổ nhiều chừng đấy. Mà ngược lại mình thấy nó giả thì sao? Từ từ mình mới để nó đi được chứ. Còn sao mình để đi nó không được. Mình thấy nó thật là đi không được. Tại là tôi mong rằng cuộc sống của chúng ta đó, mình nên thực tập. Cái chuyện mà quán thiền và quán nó liên gần với cuộc sống đó. Mà nếu mà chúng ta thực tập đó quý vị, thì mình sẽ bớt khổ rất là nhiều ngay trong cuộc sống này. Mà nếu mình càng sâu thêm, mình tinh tấn thêm, mình nương nhờ vào Đức Phật, mình giao cái thân mình cho Phật, thì một ngày nào đó mình được phát sanh đó. Và cái yếu tố quán ngay cũng là một cái yếu tố thuận duyên cho mình tu đó quý vị. Ngay trong đời này quý vị quán cái thân mình là không thật. Hả? Thì khi mà không thật như vậy mình mới có lòng mình giao cái thân mình, giao cái pháp thân huệ mạng mình cho Đức Phật Di Đà. Mình bỏ mình mới được. Cứ nếu mình thấy thật thì mình nếu lại thấy mình rỉ lại bằng cách này cách nọ đó. Thành đó là cái mà chúng tôi nhắc lại trong cái bài kệ. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng nguyễn bào ảnh, như lộ như kiên điển, ưng tác lưu thị quan. Thì mới như các quý vị, nếu mà chúng ta thấy rằng chúng ta quán sát tất cả các pháp hữu vi là mộng nguyễn bào ảnh, là lộ, là điển đó quý vị. Làm như vậy tức là giới có nè, định có nè, huệ có. Tức là tam như lộ học được đó. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng nguyễn bào ảnh, như lộ, diệt như điển, tinh tác như thị quán. Quán như vậy thì có mất có dính dáng gì tới tam vô lộ. Tam lộ là giới, là định, là huệ. Nếu mà quán tất cả các pháp thủ quy như mộng, quyển, bào, ảnh là giả tạm, là không thật các quý vị, thì đâu có tham mà trộm cắp. Tham nhớ gì trộm cắp? Bây giờ mình thấy nó thật, mình tham nó đẹp, mình mới chụp về, mình mới trộm cắp. Đâu có chuyện đó. Vậy thì nghe những cái chuyện đó là dở, là định là tại sao vậy? Bởi vì mình thấy pháp thủ quy nó không thật, mình thấy cái ngoài nó không có lâu mình được. Hả? Mình không thấy nó đẹp, nó không có lâu mình được. Như vậy là mình nhìn lặng một chỗ rồi là đỉnh. Huệ là gì? Là huệ là thấy được cái bản chất thực sự của sự vật. Như vậy thì trong cái chuyện mà quán các pháp thủ quy là mộng, quyển, bào, ảnh, bao nhiêu đó của mình đã có được giới, có được định, có được huệ trong đó rồi. Một cái bài kệ thôi. Thành ra tại sao nói rằng một cái bài kệ tôi cả đời không hết là vậy. Tôi mong rằng quý vị đọc cái thuộc ha? Mà thuộc như vậy không phải là kể cho Phật nghe. Đọc kinh á, tụng kinh không phải là trả bài cho Phật, mà cái mục đích của tụng kinh là gì? Là tùng tuyên lại lời Phật. Mình xa Phật quá, mình xa Phật quý vị. Thành một cái đứng trước mặt cái con, đứng cái con ngồi đó, mình quỳ xuống, mình kính lòng, mình đọc lên cái lời kinh của Phật. Thì cũng như là Đức Phật ngày xưa đang ngồi thuyết pháp cho mình vậy đó. Cho mình nhớ, cho mình nương theo đó mình học, mình tu. Chứ không phải mà tụng kinh là trả bài cho Phật. Thấy rõ như vậy. Thì như vậy mới cái lợi ích được. Là khi mình đọc cái con, có những cái ý của mình, mình sẽ tụng cách thấy như vậy, mà có người rồi đã thấy. Cầm một cuốn kinh đọc, đọc lại cái lời của Phật, mà thấy là như ngày xưa mình ngồi Đức Phật đang nói cho mình vậy đó. Thì Ngài thật sự Ngài đọc cuốn kinh ra để Ngài dạy cho mình tu. Thì thấy như vậy nó mới quý. Còn bây giờ quý vị vô mà đọc từ đầu đến cuối á, chính mình đọc lên không phải cho mình nghe, mà Đức Phật nghe là lầm. Mình đọc lên để cho chính mình nghe. Mà mình đọc lên là thay mình đọc dùm cho Phật, cho chính mình nghe. Thì quý vị có thấy như vậy mới hiểu được cái đại kinh. Mà có như vậy mới thấu được kinh sử. Và có như vậy quý vị mới được, mới gọi là nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Chứ còn không thì quý vị trả bài cho Phật, không có lợi ích gì. Và tôi mong rằng quý vị về suy nghĩ chút. Bài này hay lắm. Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng nguyện bào ảnh, như lộ nguyện chiêu điển, công tác như thị quán. Quý vị về quán, bây giờ nhìn, bây giờ cuộc đời của chúng ta nhìn lại những cái sự cuộc sống của chuyện đời mình mấy mươi năm rồi, 20 năm, 30 năm, 10 năm. Trẻ trẻ thì giờ tính những chuyện bây giờ, còn lớn lớn thì tính chuyện ngày xưa. Những cái có, những chuyện mà mình làm bây giờ nó thật nó giả. Mà nó thật cái mức độ nào, nó giả cái mức độ nào. Thì có như vậy để quý vị mình mới tu được trong lòng Phật. Hôm nay thì chúng tôi nghỉ ở đây. Tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục lại nói lại một phần bài kệ này. Tuần tới thì coi như chắc là chúng tôi giảng xong kinh Trung Ca trước Tết, để rồi không có mang nợ 2 năm. Thì chúng ta sẽ còn mấy buổi giảng nữa, thì chắc là tôi sẽ tóm lược lại. Có thể là chúng tôi sẽ tóm lược lại cái tinh thần của kinh, rồi chúng tôi sẽ trình bày một số phương thức tu theo kinh Trung Ca như thế nào, để chúng ta căn cứ vào đó để mà hạ thủ công phu. Cái kinh thì Đức Phật chỉ cái đường hướng vậy thôi, nhưng mình phải có cái phương thức để mà đạt được cái đường hướng đó. Thì đó là chuyện của năm nay, thì còn năm tới thì mình sẽ tính chuyện mới. Đúng rồi, chúng ta có đâu có cần tiền gì không? Có một chú nói rằng phải câu hỏi như vậy, nếu mình quán pháp thủ bi đó, mình quán là mộng nguyễn bào ảnh như lộ như điển gì, thì quán rồi thì mình có cần tiền chứng minh hay không, là chân như nó hiện tiền. tự nhiên hiện tiền. Là bởi vì tất cả cái pháp hữu vi đó chú, là tất cả cái màu cái hữu vi hồn nào giờ đó sở dĩ mình cái Phật tánh mình bị cản trở gì, cái tánh Phật mình nó thanh tịnh nó bị cản là bởi vì do tất cả thứ đó nó cản. Cũng như bèo nó nổi trên mặt nước thì cứ gạt, cứ gạt vậy thôi. Vậy thì có hai phương cách quán. Một phương cách quán có nhiều phương cách. Cái phương cách mà trong bên đây là quán, tức là quán nó pháp hữu vi, tức những cái gì nó che đậy là giả. Thì một lúc nào cái giả nó tan ra đó, sương mù nó tan hết, chuyện mặt trời nó hiện. Còn một phương cách khác của người niệm Phật á, là dùng cái trí niệm Phật để mà gạt. Dùng cái trí niệm Phật để mà gạt những cái pháp hữu vi chứ. Thì một lúc nào nó bay ra rồi thì cái nước trong, cái hồ trong, cái trăng nó hiện ra. Không có thần kiếm nữa đâu. Thầy con trong cái chương trình mà truyền Phật giáo vô ngã vô nhân vô hữu sanh vô Phật giả, con rõ rồi Phật giả không? Thế bây giờ chúng ta hỏi là quá rồi quá, sao mình sẽ hỏi mình cuốn rồi? Vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô Phật giả. Ngã là gì quý vị? Đà. Nhân là người, chúng sanh các, tôi nói là ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Như vậy thì ngã đó là người, là mình. Nhân là cái người đối diện với mình. Nhân là gì? Đó là vĩ thử, nhân ngã, nó đối diện với mình. Chúng sanh là những người thứ ba. Chúng sanh tức là họ. Họ giả là cái kẻ chịu nhận cả ba người, không có thọ là nhận. Vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh. Cái chuyện thọ giả thật sự nếu mà chúng có nghĩ là nó gồm cả ba người. Thọ gì là chịu nhận. Chịu thọ đó là nhận, nhận chịu đó, cảm thọ đó. Tôi thấy thọ đó là mình nhận vô mà là thọ. Như vậy thì không mình, không người, không những người khác, rồi không có người nào nhận hết. Tức là thật sự là ngã cũng không có thọ, nhân cũng không thọ, mà chúng sanh cũng không có thọ nữa. Thọ đây tức là receive, tức là chấp nhận vô, đang vô mà là thọ. Thấy không? Tức là nếu tôi thế nào mà đừng có thấy tôi đâu. Đừng thấy cô Hòa nè, mà thấy tôi, thấy không có tôi, thấy không có Hòa, mà thấy cậu cô kia cũng được. Số người thứ ba đấy là chúng sanh. Mà thấy ba người không có rồi, như vậy thì không đặt cho cái người nào nhận. Không phải tôi nhận, không phải Hòa nhận, không phải cô đó nhận. Thọ giả cái là nhận chịu. Không có nên cảm nhận chứ, bởi vì cảm nhận không là mình nói được cái mặt tinh thần không sao. Mà thật sự đây mình thấy có những cái mà nếu mình thọ nhận cái gì thì mình thọ nhận cái nguẩn, cái nguẩn nguẩn cái gì mà thọ nhận cái vật chất chứ. Bởi vì ngay từ ban đầu nếu không có tôi, không có chú thì làm sao có người kia. Mà nếu ba người không có thì đâu có chỗ nào mà nhận chịu gì đó. Cái gì hiểu chỗ này không nè? Nếu có tôi thì mới có chuyện nhận. Không nè, nếu có người thì mới có chuyện nhận. Còn nếu mà không có người thì có chuyện nhận không? Bây giờ ví dụ giờ quý vị ngồi, giờ ví dụ tôi tên A, thì quý vị ngồi quý vị chửi ông A. Thì tôi thấy con A thì tôi mới nhận cái tiếng chửi đó. Không nè, bây giờ tôi ngồi đây tôi tên A, thì quý vị chửi chữ B, chữ C thì tôi có nhận không? Không ấy của mình thì mình đâu có nhận. Vậy thì mình có nhận, ngày xưa Đức Phật có một câu chuyện mà người ta chửi ngài đó. Muốn chuyện thì đã rồi hỏi mệt không mệt cho đi nước chanh uống. Hỏi người nó không có nhận, tôi không có nhận gì thế. Người ta cho món quà mình không nhận không. Vậy thì nếu mình quán thì mình thì không có. Nhưng mà thật sự mình, người và người thứ ba đó quý vị, nó căn cứ là thật sự nó là mình thôi. Mình không có người, không có người thứ ba, không có thì làm gì có chuyện nhận. Thọ đây tức là cảm thọ về tinh thần không, mà về vật chất nữa. Có liên hệ với nhau. Bây giờ mình nghỉ, tuần sau mình gặp lại quý vị. Cái đoạn này tôi...
đó là cái yếu tố mà tất yếu như thế. Có nghĩa là đã như con người thì phải có như thế đó. Mình cứ nhìn thẳng, nhìn thẳng để làm chi? Để mình thấy rằng cái cuộc đời của chúng ta thực sự nó rất là giả mạo. Có một cuộc đời khác chứ gì? Mà cái cuộc đời khác đó, nếu mình biết khéo đó, mình khéo chút đó, thì nó có lẽ là cuộc đời lý tưởng thôi. Chúng ta sống mấy mươi năm rồi, các cụ đến lớn tuổi của chúng tôi 40 ngoài, nhìn đến nhìn lại cuộc đời mình nó thay đổi thật rồi. Cái thay đổi như lắm, mình phải chấp nhận sự thay đổi đó của mình, phải chấp nhận. Là bởi vì cái thay đổi là tất yếu, mình tránh được. Mình muốn nó dừng lại thì nó dừng, không chịu gì. Không có cái nào khổ cho bạn, cứ muốn mình cứ tiếp tục muốn. Mà những cái gì mình muốn không bao giờ hợp lý được. Cái người tu đó nhìn thấy cái sự vật thay đổi, thấy rõ ràng như vậy. Đến chi vậy? Một là chấp nhận sự thay đổi, hai đó là bớt đi cái lòng mong muốn. Bây giờ như vậy chúng ta mong muốn làm sao quý vị? Giờ quý vị muốn cái gì?
Thầy con muốn giải thoát thôi.
Muốn giải thoát vậy là quý, muốn giải thoát là quý. Nhưng mà quý vị nhớ có một cái muốn khác trong cái đường hướng giải thoát là tạo cho mình khổ. Cái này là tôi đã tôi cả nói chuyện luôn. Muốn giải thoát, muốn tu, muốn được cái hoàn cảnh thuận tiện cho mình tu, phải không? Bây giờ muốn giải thoát là có, muốn tiện cho mình tu, mà nhặt là cái muốn mà những cái phương tiện được gọi là thuận duyên cho mình tu mà không bao giờ nó có. Mình lý tưởng hóa cái tu đi, hả? Đại khái là muốn thuận tiện tu, cho muốn giải thoát, muốn có giờ niệm Phật, tức là gì? Tức là mấy đứa cháu nội cháu ngoại định làm phiền, hả? Tức là có cái nhà cho mình ở cho đàng hoàng, hay tức là có cái chỗ cho thoải mái cho mình ở. Tức là mình đặt ra cái điều kiện giải thoát, có những cái điều kiện này là mình mới giải thoát được. Như vậy thì một mặt thì mình muốn giải thoát, một mặt thì mình mời những cái khổ tới cho mình. Quý vị thấy nó có cái mâu thuẫn. Muốn tu, muốn tu, nhưng mà muốn tu phải đặt cái điều kiện để mình tu. Phải có cái nhà cho mình ở. Mấy đứa cháu đừng có làm phiền, người lo con nước hay là. Như vậy thì không bao giờ mình tu được hết trơn. Mình phải sống cái giải thoát, phải tìm ở ngay trong cuộc sống một thời ngày của mình để quý vị. Đợi đó không bao giờ có được. Đợi không có được đâu. Thực chất như vậy là bởi vì nó vô thường, cái cảnh như vậy mà mình đợi đợi chừng nào, phải không? Rồi có khi á mình muốn tu mà bây giờ kẹt chùa thì cũng không có chỗ ở, mà đi ra ngoài thì lấy gì sống, mà sợ nữa. Những gì ra ngoài lại khá có tiền già sợ, nhưng mà sợ rồi mình nhỏ ai chở mình đến, đại khái chở của ai đưa mình đến. Nó có những cái thành ra mình có sự mâu thuẫn giữa cái muốn giải thoát và muốn ràng buộc bạn thấy không? Giờ nó cởi muốn giải thoát thì có cha nội cha ngoại dám bỏ cha nội ngoại như chùa mình kẹt. Quý vị thấy không? Mà giả sử vào chùa đó chưa chắc nó giải thoát nữa. Nó thật chứ quý vị. Tôi không có chùa, mà tôi thấy rõ với thầy mà có chùa đều cũng kẹt hết trơn. Vô chùa thì muốn giải thoát, muốn niệm Phật, muốn tọa thiền, phải không? Muốn vậy chứ. Bây giờ có cái đám cầu an cầu kêu cứ làm được không? Thành ra quý vị thấy trong cái phương vị của mình ở chỗ nào, quý vị mình tu sang cái chỗ đó. Tu cái chỗ đó, đừng có cầu cái lý tưởng nó tới, bởi vì mình sẽ dối hoài, không bao giờ mình tới. Cái thế gian này quý vị sống chỗ nào cũng có cái sự bất mãn thôi, không có cái sự thỏa mãn. Có bà vợ thì tôi cằn nhằn hoài, mình nó chắc bỏ bả mình tu được. Bỏ bả tôi không được, bị bỏ bả cũng dính những cái khác. Con mình nó càng nhàn hoài, má tu hoài là khá lắm, sắp rời đứa con đi. Mà rời đứa con đi chưa xác định gì khi đó. Rời đứa con đi đó thì mình thích thì mình niệm Phật yên cái gì. Mà lúc đó lại, lúc đó cầm được cái chuỗi mình lại nhớ đứa con. Thật tế như vậy. Vậy thì cái chuyện hoài đó quý vị là phải nhìn thấy cái sự vật mình trong cái hoàn cảnh nào, mình tu là hoàn cảnh đó. tới chùa, tu theo như thế ở chùa, ngồi thiền niệm Phật tụng kinh nhớ chùa, ở nhà tu cho phương thức ở nhà, đi ra chợ tu cho phương thức ở nhà. Tôi nghĩ như vậy, bởi vì cho nên ngày xưa Đức Phật nói rằng trong cái pháp môn của ta có 84,000 pháp môn. 84,000 pháp môn, quý vị đi tìm đâu trong kinh sách đâu có 84,000 pháp môn? Có 12 tông phái thôi, quý vị thấy ha, luật tông, thiền tông, mật tông là có 12 tông phái, thì làm gì tới 84,000? Mà thực sự 84,000 là tất cả mọi chỗ đều có thể tu được pháp thiền. Thế như vậy, thành ra quý vị tôi mong rằng quý vị cái cuộc sống xuất gia nó thanh tịnh lắm, nhưng mà quý vị đừng có nghĩ rằng phải xuất gia mới tu được. Đừng có nghĩ gì, ở nhà làm bà ngoại tu theo của bà ngoại, bà nội tu theo bà nội, làm vợ tu theo làm vợ, mà làm chồng tu theo chồng. Bởi vì nếu không á thì mình cứ khổ, mình sẽ tạo cái khổ như mình cứ bất rứt thôi nhé, bất rứt muốn tu mà lỡ bà vợ rồi, lỡ cho ông chồng làm sao tu, mà cứ lỡ cứ băn khoăn cứ dằn vặt mình trong những cái tâm niệm như vậy đó, là mình đã mang cái khổ cái tiền, có khi mình sẽ mình có được giải tỏa. Cái chuyện tu hành mà quý vị không có định, tôi thấy rằng cạo tóc chưa phải là tốt, chưa mặc cái áo tràng chưa phải là tốt, nó chỉ giúp cho mình tu thôi, giúp cho mình tu thôi. Nhưng nếu mình khéo biết tu á, ở nhà cái cháu nội nó khó quá, tôi theo kiểu như thế này đó, tôi được cái gì, tôi được cái gì, cái chuyện mà đề từng cái phương pháp chi tiết thì cũng dễ tìm thấy, nhưng mà nhớ chỉ có một là đừng có làm lỗi, mà giữ cái giới, tức là ngăn chặn trong cái tâm địa của mình. Cháu nội khó thì mới đi khó, mình có như vậy mới được. Bởi vì nếu mà mình cầu cái hoàn cảnh mình thanh tịnh đó quý vị thì không có. Bây giờ quý vị ở nhà thì bị cháu nội phá, bây giờ đi vô chùa thì bị mấy người Phật tử họ phá, thì cũng vậy thôi. Vậy thì mình bây giờ mình tránh được, mình kiếm cảnh thời tiên trong cái hoàn cảnh này tu thôi. Thì như vậy quý vị tập được cái định ở nhà, cái định ở nhà cái gì, cái chợ nó có cái định, cái cảm xe bớt cũng có cái định, ngồi nói chuyện với bạn bè cũng có cái định. Thì như vậy mai mốt có sự duyên tới mình ngồi xuống mình có được cái định, tránh được đấy đó. Vậy thì giới định huệ là vậy đó quý vị, là vậy đó, gắn nghĩa được đó. Mà thật sự khi mình dùng trong tất cả các môn đạo Phật, quý vị thấy có hai phương pháp, là một là chỉ, hai là quán. Chỉ quán đó, chỉ là dừng lại, quán là nhìn thấy cho rõ cái sự thật. Bây giờ quý vị làm gì mà khởi cái tâm niệm dữ, chỉ đi chợ tôi hôm qua mới có trường hợp xảy ra đó, người tội nghiệp của tôi đó. Tôi đi mua kiêng viết, người kia viết mực á, thì tôi đưa tiền cô đó, tôi đưa cô đó tám, tôi kia viết là tám đồng ấy, tôi đưa cổ tầm 10 đồng. Tôi đưa cô đó tầm 10 đồng. Thì khi mà đông nó có điện, lúc này thì họ đi chợ đông lắm, thì cổ chữ tôi đưa cả 20. Rồi tôi thói tôi mười mấy. Và thật sự hồi nào tôi đi chợ tôi không lấy ít tiền bạc, tôi rất là tin người. Thì đại khái là cổ đưa tôi như cái đốt tối luôn. Nhưng mà tình cờ ra đấy như về bước chút xíu thôi, thì tôi sực tôi nhớ tôi có cái kem pha môi đó, cái khô tôi mới móc ra cái ô túi, ủa tại sao có tầm 10 đồng? Khi mà tôi không có đi hồi nào tôi đi chợ tôi từ đó thôi, cái mình tôi ai mà đếm tiền nữa lại, tôi từ trường hợp nhiều quá sao chứ tôi mới đếm. Tại thái tin vậy thôi. Hôm qua thì tôi mới móc cái kem tôi mua ra tôi thoa thử, cái thứ khác có cần được. Thì tôi mới vòng ra. Tôi vòng ra lại. Thì tôi mới, lúc đó hàng dài lắm, tôi mới xin lỗi với cái bạn đó lại trước. Tôi xin lỗi cho mấy chuyện với lại cái cô sư phụ. Thì tôi stop, bỏ thì bỏ cũng không được vui. Vì mình có lẽ là mình có đang tính lộn xộn với tôi mình. Nó xin lỗi cho cái chuyện con chút xíu. Tôi nói là có người vui, nhưng mà có cũng được, có cũng nói. Thì tôi nói là có lẽ cô lộn, có lẽ là cô không biết tính xác, tức là cô làm cái lỗi, nhưng mà cô thấy chuyện cho tôi. À, thì cổ không được vui, cổ giận, cổ nghe nói, cổ giận, mình có nói là có lỗi gì đó. Thiếu tiền ông, tôi nói không có tiếng gì nữa.
Đặt tôi vui.
À, nghĩa là khi mình lộn tiền như vậy thì cổ, khi mình lộn tiền nó cổ nó tưởng là mình thường thường trở lại với mà cổ thiếu, thì cổ thiếu tiền nó không có bao nhiêu, không có thiếu. Thì khi đó tôi thấy rõ ràng cái tâm niệm của cổ từ cái chế thì từ cái chỗ mà có vẻ hơi bực cái gì thì chuyển sang như tôi nói như một lần. Tôi thấy thực sự cái chuyện đó nó chi tiết. Tôi với tôi thì tôi nghĩ nó chuyện bình thường đó. Nhưng mà mình thấy thật sự như vậy là mình làm được bạn. Tôi làm được bạn. Thì có ông bà người Mỹ bà đứng một hàng trước á. Thì bà gọi tôi là nước mưa. Bà gọi tôi thằng nhỏ. Và thật sự cái điều đó tôi thấy rằng nó là chuyện của tôi một ngày đó. Những cái chuyện lặt vặt với những cái chợ đi búa đại khái nếu được thấy cái món đồ nó 75 xu cái gì. Mà lỡ người ta thấu 50, người ta tính 50 xu. Nó nhắc thôi. Nhắc cái phong cái này tôi nghĩ là 75 xu. Trời ơi không biết không. Và đặt cái điều đó, tức là những việc vặt vặt như vậy, tôi nghĩ là tôi
không có thầy con như con chim bên cạnh tôi chuyển là con xin lỗi thầy nữa.
Tôi nhớ.
Con là tôi còn về ra con đi khám bác sĩ. Khi nhà con đi ở trong nhà trường đội này con đánh xa, thì là các bên cạnh là đi con đi. Thế sao thì con hỏi cái trường đấy 200 đến cái tài này. Thế con mới đi về thì ông ấy đi thôi đi thế nào sao đi lại con đưa được chăng. Thế cái bà con ở trong phòng khám, cái bà đưa con lại ngồi chỗ hiện tại đấy. Bà thì nói là sao mà bà nói bác sĩ đưa một trăm bà đưa lại mà tội gì mới đưa lại bác sĩ thiếu gì tiền con bảo bác sĩ thiếu gì tiền không thiếu gì tiền dư là tôi đưa lại cái tụ không lấy một trăm đồng với người lớn lắm thầy con bảo dùng tiền của người ta bà không làm mà không có mắt người ta đưa dư thì tôi trả rồi chắc tôi thiết trả trời ơi bác sĩ thiếu gì tiền mà bác trả lại hả bà thì tôi trả lại chứ sao lâu lắm rồi thầy mấy chục năm nay rồi đó.
Cái vấn đề quan trọng của quý vị không, tôi biết chứ, chuyện hồi giàu chứ. Nhưng cái vấn đề quan trọng là mình. Cái người mà mình sợ nhất ở trong cái việc cuộc đời của chúng ta đó quý vị. Là ai? Chính là mình. Chứ không phải gì. Mình có thể giấu được mọi người xung quanh. Nhưng mình sẽ không giấu được mình. Cái đó là quan trọng. Thành ra đừng có để không cần người khác biết. Họ biết không biết cái chuyện của họ. Nhưng cái chuyện đây là chuyện mình tu cho mình giải thoát cho mình.